Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 8 tháng 1 đã đề nghị xem xét kỷ luật hai nhân vật nổi tiếng từng nắm những chức vụ quan trọng đầy quyền lực ở Việt Nam là Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thương mại Việt-Mỹ có thể bị chú ý nhiều hơn trong năm 2020. Tổng thống Trump nói không có binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công của Iran. Hàng không thế giới xáo trộn lịch bay sau vụ không kích của Iran vào căn cứ Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hai nhân vật nổi tiếng từng nắm những chức vụ quan trọng đầy quyền lực ở Việt Nam đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét kỷ luật. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, và ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị xem xét kỷ luật hôm 8 tháng 1 năm 2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải tại kỳ họp thứ 42 của Ủy ban từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 1. Trong kỳ họp trước đó, từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 12 ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam. Kết luận của Ủy ban là Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát đúng mức để xảy ra nhiều vi phạm và khuyết điểm nghiêm trọng khi thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên, tức là TISCO 2. Từ tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì những vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO 2. Ủy ban Kiểm tra cho rằng những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam, Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương và nhiều lãnh đạo, trong đó có ông Hoàng Trung Hải, đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng đến mức phải xem xét kỷ luật. Ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959, quê ở tỉnh Thái Bình, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Ông từng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Công nghiệp. Trong khi đó, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bị nêu đích danh là người phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới ở Thủ Thiêm. Ông Lê Thanh Hải, sinh năm 1950, đã về hưu từ năm 2016. Ông nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong gần 10 năm và trước đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thông cáo ngày 8 tháng 1 của Ủy ban Kiểm tra nêu tên nhiều lãnh đạo cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 tới 2016, đứng đầu là ông Lê Thanh Hải, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm và khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật, theo báo chí Việt Nam. Cùng với hai ông Hoàng Trung Hải và Lê Thanh Hải, nhiều lãnh đạo cấp cao của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các công ty có liên quan cũng bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật. Từ năm 2016, sau khi được bầu tại Đại hội Đảng, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh cái gọi là chiến dịch đốt lò, tăng cường kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với nhiều quan chức cấp cao. Cách đây 2 ngày, tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm 6 tháng 1, ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư kêu gọi Ban Nội chính phải xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng và đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lần đầu tiên lên tiếng về căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau vụ Hoa Kỳ triệt hạ tướng Qasem Soleimani ở Iraq, cho rằng khả năng bùng phát chiến sự trên quy mô lớn là không thể loại trừ. Tình hình an ninh khu vực Trung Đông đang diễn biến theo chiều hướng xấu do các hoạt động quân sự trả đũa lẫn nhau giữa Iran và Hoa Kỳ. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một thông cáo hôm 8 tháng 1, đúng ngày các lực lượng Iran bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq để trả đũa cho vụ giết nhân vật được coi là quyền lực thứ hai ở Iran. Cơ quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng, đối với công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng, cần lưu ý tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo, cũng như thường xuyên theo dõi và bám sát hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bản thân. Việt Nam không nói rõ các nước bị ảnh hưởng là những quốc gia nào, nhưng liệt kê trong thông cáo các số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân ở Đại sứ quán Việt Nam ở những nước như Iran, Qatar, Ả Rập Xê Út, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra cùng ngày Iran phóng hơn chục quả tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở nước láng giềng Iraq trong một cuộc tấn công mà lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, nói là cú tát vào mặt Hoa Kỳ, trong khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho là kết thúc phản ứng của Tehran đối với vụ giết ông Soleimani. Trong một diễn biến khác liên quan tới Việt Nam và căng thẳng Mỹ-Iran, tin cho hay hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hôm 8 tháng 1 cho biết quyết định điều hướng các chuyến bay đến đi châu Âu, tránh xa khu vực Trung Đông, nhất là không phận Iran và Iraq. Trước đó, cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ thông báo trên Twitter về việc cấm các hãng hàng không dân sự Hoa Kỳ bay qua không phận Iraq, Iran, cũng như vịnh Ba Tư và vịnh Oman, vì điều cơ quan này nói là các hoạt động quân sự và căng thẳng chính trị tăng cao. Mỹ sử dụng máy bay không người lái để triệt hạ ông Qasem Soleimani ở Iraq hôm 3 tháng 1, một ngày sau khi Việt Nam trở thành chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1, đánh dấu việc đảm nhiệm vị trí thành viên không thường trực của hội đồng này trong nhiệm kỳ 2020-2021. Theo trang web của Phái đoàn Thường trực của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an hôm 2 tháng 1 đã thông qua chương trình làm việc trong tháng 1 do Việt Nam đề xuất, với hàng chục cuộc họp cả kín và công khai về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Hiện chưa rõ phía Việt Nam sau đó có đưa ra đề xuất mới nào nhằm thảo luận căng thẳng leo thang hiện thời giữa Iran và Mỹ hay không. Quan hệ sóng gió giữa Mỹ và Iran là tin đi đầu của phần lớn truyền thông trong nước mấy ngày qua. Có thể thấy những hàng tít như Iran chủ đích tấn công căn cứ Mỹ mà không gây thương vong. Yếu tố có thể quyết định chiến tranh Mỹ-Iran hay xung đột Mỹ-Iran có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về đám cháy xảy ra tại một trang trại ở ngoại ô Moscow vào ngày 7 tháng 1, sau khi Nga xác nhận tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam, truyền thông Nga và Việt Nam đưa tin. Hãng thông tấn TASS của Nga tường thuật rằng đám cháy bùng phát vào lúc 5 giờ sáng ngày 7 tháng 1 tại khu vực Ramenskoye ở đông nam Moscow. Cháy lan rộng trên diện tích 240m2 trước khi bị dập tắt hoàn toàn sau 8 giờ đồng hồ. Hỏa hoạn đã giết chết 8 công nhân di dân, trong đó có một phụ nữ. Một bản tin của hãng tin AP thoạt đầu đưa tin rằng các nạn nhân là người Tajikistan, nhưng tin này đã được cải chính sau khi quyền Thứ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga lên tiếng. Hãng tin TASS dẫn lời ông Anatoly Suprunovsky xác nhận rằng tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam, làm việc tại trang trại trong tư cách lao động chui và không có đăng ký cư trú hợp lệ. Ngoài 8 ca tử vong, còn có một người phụ nữ bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện số 2 thành phố Podolskaya. Ông Suprunovsky nói ngọn lửa xuất phát từ một khu nhà kính trồng rau ở làng Nesterovo, quận Ramensky, là do chập điện. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết sứ quán đã cử nhân viên đến hiện trường làm việc với cảnh sát địa phương ngay sau khi được tin về vụ cháy và có khả năng nạn nhân là người Việt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm 2020 có thể sẽ chú ý nhiều hơn tới Việt Nam về thương mại, giới chuyên gia nhận định, trong khi ông Trump tiếp tục chính sách đàm phán lại các thỏa thuận thương mại mà ông cho là bất công đối với Mỹ, theo bài phân tích đăng trên Politico ngày 6 tháng 1. Trong những ngày cuối cùng của năm 2019, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Nhà Trắng, đã hai lần nhắc tới Việt Nam như một mục tiêu cho các cuộc đàm phán thương mại vào năm 2020. Trong năm qua, Việt Nam đã chứng kiến mức gia tăng lớn về lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ sau khi ông Trump bắt đầu áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Điều này có thể khiến Hà Nội gặp phải mối đe dọa thuế quan, trừ phi họ đồng ý ngồi lại thương thuyết với ông Trump. Theo Bill Rage, chuyên gia thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, được báo Politico dẫn lời cho biết. Nhưng để Quốc hội Mỹ thông qua một thỏa thuận toàn diện sẽ là điều cam go trước khi Việt Nam nhất trí với các cam kết về thi hành quyền lao động mà Mexico buộc phải chấp nhận trong thỏa thuận NAFTA mới được đàm phán lại, ông nói thêm. Nhà đàm phán thương mại tiền nhiệm Wendy Cutler nói với Politico, khi tôi nhìn sang Việt Nam và Philippines, tôi lo ngại quan hệ thương mại có thể xấu đi hơn là cải thiện. Donald Trump trong 3 năm qua đã xáo trộn chính sách thương mại của Mỹ bằng cách áp đặt thuế quan và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại với các đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông Myron Brilliant, Phó Giám đốc Điều hành và Trưởng Bộ phận Sự vụ Quốc tế tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ nhận định, xin trích. Chính quyền đã đạt được tiến bộ trên bình diện thương mại nhưng kèm theo đó cũng có những rủi ro và bất định. Chúng ta đang ở giữa hai hiệp và chúng ta chưa biết tỷ số cuối cùng là gì. Các chuyên gia cho rằng thương mại với Trung Quốc và Nhật Bản vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của Mỹ, trong khi đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer tiếp tục đàm phán giai đoạn 2 với cả hai nước.
Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm vào tháng 11, khi nhập khẩu giảm hơn nữa do chiến tranh thương mại của chính quyền Trump với Trung Quốc và xuất khẩu tăng trở lại. Bộ Thương mại Mỹ cho biết thâm hụt thương mại giảm 8,2% xuống còn 43,1 tỷ đô la trong tháng 11, con số nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2016. Cách biệt thương mại thu hẹp 0,7% trong tháng 11 và đang trên đà đạt mức sụt giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2013. Khi điều chỉnh theo lạm phát, thâm hụt thương mại hàng hóa giảm 3,7 tỷ đô la xuống còn 75,3 tỷ đô la trong tháng 11, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2017. Các nhà kinh tế dự kiến thương mại sẽ thêm ít nhất 1,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP trong quý 4 sau hai quý liên tiếp đóng vai trò như lực cản, Reuters loan tin. Tuy nhiên, tăng trưởng từ thương mại dự kiến sẽ bị hạn chế phần nào bởi sự điều tiết trong tốc độ tích lũy hàng tồn kho. Mỹ và Trung Quốc hiện đang vướng vào một cuộc chiến thương mại gay gắt và Nhà Trắng cũng đã giằng co với các đối tác thương mại khác bao gồm Liên minh châu Âu, Brazil và Argentina, cáo buộc việc phá giá tiền tệ của họ gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ. Dù Washington và Bắc Kinh vào tháng 12 đã soạn thảo một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, song các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tổng thống Donald Trump cho biết vào thứ ba tuần trước rằng thỏa thuận một phần sẽ được ký vào ngày 15 tháng Giêng tại Nhà Trắng. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài 18 tháng đã làm suy yếu đầu tư kinh doanh cùng với tăng trưởng chậm lại ở nước ngoài đã dẫn đến suy thoái trong sản xuất. Các nhà kinh tế dự kiến sản xuất sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì thuế quan chưa được bãi bỏ hoàn toàn. Những vấn đề trong lĩnh vực sản xuất dường như không lan tỏa đáng kể sang các ngành dịch vụ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Tư nói rằng các vụ tấn công bằng phi đạn của Iran hôm thứ Tư nhắm vào các căn cứ ở Iraq đã không gây thương vong cho bất cứ binh sĩ Mỹ nào trú đóng ở đó và tổn hại là tối thiểu, một kết cục mà ông nói cho thấy Tehran muốn ngăn leo thang thành xung đột. Các lực lượng Iran đã bắn phi đạn vào các căn cứ quân sự của quân đội Mỹ tại Iraq vào sáng sớm ngày thứ Tư, nói rằng đó là để trả đũa vụ sát hại chỉ huy đầy quyền lực của Iran Qasem Soleimani vào ngày 3 tháng 1 trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. Tất cả binh sĩ của chúng ta đều an toàn và các căn cứ quân sự của chúng ta chỉ bị thiệt hại tối thiểu, ông Trump nói. Iran dường như đang lùi bước và đó là điều tốt đẹp cho tất cả các bên liên quan và là điều rất tốt cho thế giới. Không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công đêm qua của chế độ Iran. Chúng ta không chịu thương vong, Tổng thống nói trong một phát biểu tại Nhà Trắng với Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng các quan chức quân sự khác đứng bên cạnh. Dù chúng ta có thiết bị và quân đội ưu việt, song điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng nó. Chúng ta không muốn sử dụng nó. Sức mạnh của Mỹ cả về quân sự và kinh tế là sự ngăn chặn tốt nhất, ông nói. Dù không đưa ra bất cứ lời đe dọa trực tiếp nào về hành động quân sự chống lại Iran, ông kêu gọi các cường quốc thế giới từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran mà Washington đã rút ra vào năm 2018 và đạt một thỏa thuận mới, một vấn đề là tâm điểm của căng thẳng đang gia tăng giữa Washington và Tehran. Iran đã khước từ các cuộc đàm phán mới. Tất cả chúng ta phải hợp tác để cùng nhau đạt được một thỏa thuận với Iran để làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn, ông nói. Chưa có phản ứng ngay lập tức từ các quan chức Iran đối với các phát biểu của ông Trump. Thông tấn xã bán chính thức Fars mô tả phát biểu của Tổng thống Mỹ là một sự thoái lui lớn từ những lời đe dọa. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng các cuộc tấn công của Iran là một cái tát vào mặt của Mỹ và nói rằng binh sĩ Mỹ nên rời khỏi khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói các cuộc tấn công đã chấm dứt phản ứng của Iran về vụ sát hại ông Soleimani, người chịu trách nhiệm dàn dựng mạng lưới các đạo quân ủy nhiệm của Iran trên khắp Trung Đông. Ông ta được chôn cất tại thành phố quê nhà Kerman vào ngày thứ Hai sau mấy ngày quốc tang. Chúng tôi không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ trước mọi sự gây hấn, ông viết trên Twitter. Reuters cho biết, các nguồn tin từ chính phủ Mỹ và châu Âu nói rằng họ tin là Iran đã cố tình tìm cách tránh thương vong của binh sĩ Mỹ trong các cuộc tấn công phi đạn của mình để tránh leo thang. Nhưng một phát ngôn viên của quân đội Iran bác bỏ các bản tin của truyền thông nước ngoài nói rằng có sự phối hợp nào đó giữa Iran và Mỹ trước cuộc tấn công để cho phép các căn cứ được sơ tán, hãng tin Fars cho biết.
Philippines đã ra lệnh cho công dân của nước họ bắt buộc phải sơ tán khỏi Iraq. Theo Reuters, dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm 8 tháng Giêng, sau khi Iran tấn công lực lượng Mỹ tại đây nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ, giết chết một viên tướng của Iran vào tuần trước. Reuters dẫn lời ông Eduardo Menes, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, cấp độ cảnh báo trên toàn Iraq được nâng lên mức cảnh báo cấp 4, kêu gọi sơ tán bắt buộc. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq diễn ra vào đầu ngày 8 tháng Giêng, vài giờ sau lễ tang của tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran. Viên tướng này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 3 tháng Giêng.
Phản ứng chừng mực của Trung Quốc về việc Mỹ hạ sát chỉ huy hàng đầu của Iran Qasem Soleimani cho thấy Bắc Kinh vẫn chưa sẵn sàng tham gia cùng Nga, nắm giữ vai trò trực tiếp hơn trong các cuộc xung đột thâm căn cố đế ở Trung Đông, theo Bloomberg. Dù Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói rằng Trung Quốc rất lo ngại về hành động của Mỹ và gọi đó là không thể chấp nhận được, song ông đã không sử dụng những từ ngữ như lên án hoặc từ tố cáo như những người tương nhiệm Iran và Nga, Javad Zarif và Sergey Lavrov. Thay vào đó, ông nói với ông Zarif rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò xây dựng để giúp bảo vệ an ninh khu vực và nói trong một cuộc điện đàm với ông Lavrov rằng tất cả các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Những bình luận này nhất quán với những nỗ lực trong quá khứ của Trung Quốc tránh các cam kết trong một khu vực mà họ có thể đụng độ với Mỹ và các đồng minh của Mỹ, Bloomberg nhận định. Cho đến nay, Bắc Kinh đã làm rất ít để chống lại nỗ lực của Tổng thống Donald Trump tăng áp lực lên Tehran, ngoài việc bênh vực thỏa thuận hạt nhân Iran và chỉ trích các chế tài đơn phương của Mỹ. Có ít chỉ dấu cho thấy cái chết của ông Soleimani sẽ thúc đẩy Trung Quốc chệch ra khỏi sự cân bằng của nước này trong quá khứ, đặc biệt là khi Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách kết thúc các cuộc đàm phán thương mại sơ bộ với ông Trump trong tháng này. Trong khi Trung Quốc đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và mở rộng quan hệ với Tehran, họ cũng phụ thuộc vào đối thủ của Iran là Ả Rập Saudi như là nhà cung cấp dầu mỏ nước ngoài hàng đầu của họ. Ông Thời Ân Hoàng, cố vấn cho nội các của Trung Quốc và cũng là một giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, được Bloomberg dẫn lời cho biết, xin trích. Trung Quốc đang vướng vào một tình huống khó xử là họ không muốn khiêu khích chính quyền Trump, có quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc với Nga, trong khi cũng có lợi ích riêng ở Iran. Tôi đồ rằng chính phủ Trung Quốc sẽ giữ giọng điệu hòa dịu, kêu gọi cả hai bên kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng. Ian Bremmer, chủ tịch và người sáng lập EuroAsia Group, nói với Bloomberg Television hôm thứ Hai rằng Trung Quốc có mục tiêu khác với Nga ở Trung Đông. Ông nói, người Nga thực sự muốn hỗn loạn, người Trung Quốc muốn sự ổn định. Không rõ điều gì sẽ khiến Trung Quốc, nước có nền kinh tế và ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, đóng một vai trò quyết đoán hơn ở Trung Đông. Tháng trước, Trung Quốc đã tiếp đón ông Zarif, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, đến thăm Bắc Kinh và tham gia các cuộc tập trận hải quân chung với Iran và Nga ở Ấn Độ Dương và Vịnh Oman. Lee Guofu, nhà ngoại giao tiền nhiệm của Trung Quốc tại Mỹ và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Trung Quốc, cho biết các cường quốc nước ngoài có rất ít lựa chọn để ngăn cản ông Trump đưa ra những quyết định luật dừng để rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Lee nói với Bloomberg, trong trường hợp này, các quốc gia khác có thể làm rất ít để có thể thay đổi hiện trạng. đôi khi ông Trump đã vài lần nói rằng ông muốn thấy ông Tập can dự ở Trung Đông. Ông nói trong một dòng tweet vào tháng 6 rằng các nước như Trung Quốc nên bắt đầu bảo vệ các chuyến hàng vận chuyển dầu của riêng họ qua Vịnh Ba Tử. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đầu tuần này đã bỏ qua một câu hỏi về việc liệu nước này có xem xét vai trò an ninh lớn hơn ở Trung Đông hay không.
Nhiều hãng hàng không lớn đã phải hủy các chuyến bay đến và đi từ Iran và Iraq hôm 8 tháng Giêng và đổi đường bay nhiều chuyến khác ra khỏi không phận của cả hai quốc gia trên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq, theo Reuters. Hãng hàng không Đức Lufthansa, hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai và hãng hàng không giá rẻ Fly Dubai nằm trong số các hãng đã phải hủy chuyến bay, trong khi Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA cấm các hãng hàng không Mỹ bay đến khu vực. Tuy nhiên, một số hãng khác vẫn tiếp tục hoạt động trên không phận đang bị ảnh hưởng. Quân đội Hoa Kỳ cho biết, vào đầu ngày 8 tháng Giêng, Iran đã bắn hơn một chục quả tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ của mình, nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự của Iraq đang tiếp đón các quân nhân liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo. Chỉ vài giờ sau đó, FAA đã cấm các hãng hàng không Mỹ bay tới không phận Iran, vịnh Oman và vùng biển giữa Iran và Ả Rập Xê Út với lý do các hoạt động quân sự đang tăng và căng thẳng chính trị leo thang ở Trung Đông đề ra rủi ro cho các hoạt động hàng không dân dụng của Hoa Kỳ. Lệnh cấm được đưa ra ngay trước khi một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraine bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ Tehran, làm tất cả 176 người trên máy bay thiệt mạng. Các nhà khai thác khác không phải của Mỹ, mặc dù không bị ràng buộc bởi lệnh cấm của FAA, nhưng họ và các cơ quan quản lý đều xem xét cẩn trọng việc đưa ra quyết định về điểm bay, theo Reuters. Một phát ngôn viên của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu, EASA, cho biết cơ quan này đang nghiên cứu tình hình. Kể từ năm 2014, sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ bởi một tên lửa Ukraine, làm thiệt mạng 298 người, nhiều hãng hàng không đã tránh bay qua các khu vực xung đột. Tuy nhiên, việc đổi đường bay làm tăng thời gian bay và tổn hao thêm nhiên liệu. Hôm 8 tháng Giêng, hãng hàng không Australia Qantas Airlines cho biết họ sẽ tăng thêm 50 phút vào giờ bay của chuyến Perth, London và cắt giảm số lượng hành khách để có thể mang theo nhiều nhiên liệu hơn khi hãng phải chuyển hướng bay vòng qua khu vực Iran và Iraq. Trước đó, FAA đã cấm các hãng máy bay của Hoa Kỳ bay qua không phận của Iran và bay dưới 26.000 feet khi đi qua Iraq sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái tầm cao của Hoa Kỳ vào tháng 6 năm ngoái. Lufthansa đã ngừng bay qua Iran và Iraq và hủy các dịch vụ hàng không đến Tehran, cũng như chuyến bay theo lịch trình tiếp theo tới Esprit, Iraq, hãng này cho biết hôm 8 tháng Giêng. Air France KLM vốn đã tạm dừng các chuyến bay đến thủ đô Iran vào năm 2018, cho biết họ cũng đang tạm dừng các chuyến bay của Air France ngang qua không phận Iran và Iraq như một biện pháp phòng ngừa. British Airways cho biết một lượng nhỏ các chuyến bay của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi việc đổi đường bay, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Virgin Atlantic, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Air Canada và hãng hàng không Đài Loan China Airlines cũng nằm trong số các hãng hàng không đổi tuyến các chuyến bay. Các hãng hàng không lớn khác vẫn duy trì các chuyến bay qua Iraq và Iran, nhưng nói rằng họ đang tích cực theo dõi tình hình.
Ngày 11 tháng 10 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Ngày 8 tháng Giêng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đi thăm một hòn đảo trong vùng biển tranh chấp với Trung Quốc, một động thái được cho là nhằm khẳng định chủ quyền của Indonesia giữa bối cảnh đang xảy ra cuộc đối đầu giữa các tàu nước này với Trung Quốc, theo Reuters. Cuộc đối đầu bắt đầu vào giữa tháng 12 sau khi một tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc đi vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Natuna, dẫn đến việc Jakarta triệu tập đại sứ của Bắc Kinh. Ông Widodo nói với các phóng viên trên đảo Natuna Besa rằng vùng biển tranh chấp là chỉ thuộc về Indonesia. Reuters dẫn lời Tổng thống Indonesia cho biết, chúng tôi có một quận ở đây, một chính quyền và một lãnh đạo chính quyền ở đây. Không tranh cãi gì ở đây nữa. Trên thực tế, Natuna chính là Indonesia. Tổng thống Widodo cũng đến gặp các ngư dân sống trên đảo. Vào đầu tuần này, Indonesia đã triển khai thêm tàu và chiến đấu cơ để tuần tra vùng biển xung quanh khu vực này. Ông Nuriyawa Embun, giám đốc hoạt động trên biển của Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia, sáng 8 tháng Giêng cho biết rằng hai tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn còn ở đó, trong khi 10 tàu Indonesia đang tuần tra. Trung Quốc không có yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Natuna, nhưng nói rằng họ có quyền đánh bắt gần đó trong khu vực đường chín đoạn, bao gồm hầu hết Biển Đông, một yêu sách không được quốc tế công nhận. Năm 2017, Indonesia đổi tên khu vực phía Bắc của vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông thành Biển Bắc Natuna, một phần trong kế hoạch đẩy lùi tham vọng về chủ quyền hàng hải của Trung Quốc. Tranh chấp đã làm phương hại đến mối quan hệ chung, thân thiện giữa Indonesia với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và cũng là nhà đầu tư chính tại quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 8 tháng Giêng, ông Luhut Panjaitan, Bộ trưởng Điều phối các nguồn lực và đầu tư hàng hải nói rằng cả Bắc Kinh và Jakarta sẽ tiến hành các cuộc thảo luận ngoại giao. Hôm 8 tháng Giêng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng Bắc Kinh và Jakarta đang liên lạc qua các kênh ngoại giao. Reuters dẫn lời ông Cảnh Sảng cho biết, chúng tôi mong muốn tiếp tục giải quyết một cách thích hợp những khác biệt với Indonesia và giữ vững hòa bình và ổn định trong quan hệ song phương và khu vực. Đỉnh điểm căng thẳng cuối cùng giữa Indonesia và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là vào năm 2016. Tại thời điểm đó, ông Widodo đã tổ chức một cuộc họp với các bộ trưởng của mình trên một con tàu hải quân nhằm biểu đạt sự hỗ trợ.
Các công tố viên Nhật Bản hôm thứ Ba 7 tháng 1 đã ra chát bắt giữ vợ ông Carlos Ghosn, cựu chủ tịch tập đoàn Nissan Motor kiêm tổng giám đốc công ty Renault, với cáo buộc khai man giữa lúc các quan chức tăng cường nỗ lực nhằm đưa ông Ghosn, người từng đứng đầu ngành công nghiệp xe hơi đang đào tàu, trở về Nhật Bản để đối mặt với các cáo buộc về các sai phạm tài chính, theo Reuters. Cựu chủ tịch Nissan Motor và tổng giám đốc của Renault đã trốn sang Liban vào tháng trước. Một quan chức cao cấp của Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết các nhân viên của Bộ đang nghiên cứu luật pháp Liban để tìm cách dẫn độ ông Ghosn về lại Nhật Bản. Ông nói Tokyo sẽ làm bất cứ điều gì có thể được để đưa ông Ghosn ra tòa. Tại Beirut, Bộ trưởng Tư pháp Liban xác nhận các công tố viên đã nhận được thông báo đỏ, lệnh bắt giữ của Interpol đối với ông Ghosn và sẽ có hành động cần thiết. Bộ này cho biết là không nhận được gì từ các công tố viên Nhật Bản liên quan đến lệnh bắt giữ vợ ông Ghosn và bà Caro hiện đang có mặt ở thủ đô Liban. Theo trang bắt giữ của Nhật Bản, bà Caro Ghosn bị cáo buộc là khai man khi bà nói bà không biết hoặc gặp những người có liên quan tới một công ty đã nhận tiền từ Nissan Motor. Một phần số tiền này sau đó được chuyển đến một công ty thuộc quyền sở hữu của ông Ghosn. Đại sứ Nhật Bản tại Liban Takeshi Okubo đã gặp Tổng thống Michael Aoun hôm thứ Ba để yêu cầu Liban hợp tác hơn nữa với Tokyo về vấn đề này nhằm tránh các hậu quả tiêu cực cho mối quan hệ thân thiện giữa hai nước. Theo văn phòng của Tổng thống Aoun, ông Ghosn theo dự kiến sẽ mở họp báo vào ngày mai, thứ Tư 8 tháng 1. Đây sẽ là lần đầu tiên ông tái xuất hiện kể từ khi bị bắt vào tháng 11 năm 2018 và sau chuyến đào tàu đầy kịch tính của ông sang Liban, quê cũ của ông thời thơ ấu. Ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản hôm 29 tháng 12, nơi ông đang chờ ngày ra hầu tòa. Vụ đào tàu này đã khiến quan chức Nhật Bản phẫn nộ, nhưng ông Ghosn khẳng định ông sẽ không được đối xử công bằng trong hệ thống tư pháp gian lận của Nhật Bản.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.